Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Pale Blue Dot của Carl Sagan là một tác phẩm phi hư cấu kết hợp giữa khoa học vũ trụ, suy ngẫm triết học và lời kêu gọi trách nhiệm với trái đất. Sách lấy cảm hứng từ bức ảnh trái đất nhỏ bé được tàu Voyager 1 chụp từ rất xa, rồi từ đó mở rộng thành một cái nhìn toàn cảnh về vị trí của loài người trong vũ trụ. Không chỉ kể về khám phá không gian, cuốn sách còn bàn về ý nghĩa của việc nhìn hành tinh của chúng ta như một thế giới mong manh, hữu hạn và duy nhất. Carl Sagan dùng kiến thức thiên văn để làm rõ một thông điệp lớn hơn, rằng hiểu vũ trụ cũng là cách hiểu rõ hơn trách nhiệm của con người đối với sự sống, môi trường và tương lai dài hạn của nền văn minh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bức ảnh Pale Blue Dot và cú chuyển đổi trong nhận thức của con người, trọng tâm biểu tượng của cuốn sách là bức ảnh trái đất như một chấm xanh nhạt giữa bóng tối vũ trụ. Với Carl Sagan, hình ảnh đó không chỉ có giá trị khoa học, mà còn tạo ra một cú chuyển đổi trong cách con người nhìn chính mình. Khi đặt hành tinh vào bối cảnh khoảng không mênh mông, những khác biệt quốc gia, ý thức hệ hay tham vọng cá nhân trở nên nhỏ hơn rất nhiều so với quy mô của sự sống trên trái đất. Sagan không dùng bức ảnh để phủ nhận giá trị con người, mà để nhắc rằng giá trị ấy chỉ có ý nghĩa nếu được đặt trong sự khiêm tốn và ý thức chung. Từ góc nhìn này, cuốn sách xây dựng một lập luận rõ ràng, muốn hiểu đúng về tương lai loài người thì trước hết phải thay đổi thói quen tự xem mình là trung tâm của vũ trụ. Đây là điểm làm sách vượt lên trên một tác phẩm thiên văn thông thường, vì nó biến một hình ảnh khoa học thành một bài học nhận thức và đạo đức. Thứ hai, cái nhìn khoa học về lịch sử khám phá không gian và giới hạn của tham vọng. Sagan trình bày lịch sử khám phá không gian như một tiến trình tích lũy hiểu biết, từ quan sát bầu trời, phóng tàu thăm dò đến các sứ mệnh có người lái. Ông nhìn nhận thành tựu này vừa là biểu hiện của trí tò mò, vừa là thử nghiệm của năng lực tổ chức và hợp tác của nền văn minh hiện đại. Tuy vậy, sách không chỉ ca ngợi tiến bộ kỹ thuật, Sagan cũng cho thấy những giới hạn rất thực tế của việc thám hiểm, bao gồm chi phí, rủi ro và sự dao động của ưu tiên chính trị. Ông đặc biệt phê phán xu hướng coi việc thăm dò mặt trăng hay các hành tinh là xa xỉ, vì theo ông, hiểu các thế giới khác giúp con người hiểu rõ hơn về chính trái đất. Lập luận này quan trọng vì nó nối khoa học với lợi ích lâu dài của nhân loại, thay vì xem khám phá không gian là một sở thích tách rời đời sống. Qua đó, cuốn sách bảo vệ một quan điểm thực dụng nhưng dài hạn, rằng đầu tư vào tri thức vũ trụ là đầu tư vào tương lai của chính chúng ta. Thứ ba, tìm kiếm sự sống ngoài trái đất và câu hỏi về vị trí của loài người. Một mảng quan trọng của cuốn sách là suy nghĩ về khả năng có sự sống ngoài trái đất, đặc biệt qua các nỗ lực như SETI và việc tìm điều kiện phù hợp cho sự sống trên những hành tinh khác. Sagan không đưa ra những khẳng định giật gân, mà tiếp cận chủ đề này bằng thái độ khoa học thận trọng. Ông xem việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh là cách mở rộng hiểu biết về sinh học, hóa học và các điều kiện có thể làm nảy sinh sự sống. Ý nghĩa lớn hơn của chủ đề này nằm ở câu hỏi triết học mà nó đặt ra. Nếu sự sống không phải là điều độc nhất của trái đất, thì con người phải nhìn nhận bản thân thế nào? Sagan thường nhấn mạnh rằng nhân loại không nên giả định mình là trung tâm của vũ trụ. Chính thái độ đó làm cho cuốn sách có chiều sâu, vì nó không chỉ nói về khả năng có người ngoài hành tinh, mà còn nói về sự trưởng thành tinh thần của con người khi chấp nhận rằng vũ trụ có thể rộng lớn và đa dạng hơn mọi tưởng tượng quen thuộc. Thứ tư, bảo vệ trái đất như ngôi nhà duy nhất trong bối cảnh khủng hoảng sinh thái, Pale Blue Dot gắn khám phá không gian với trách nhiệm sinh thái trên trái đất một cách rất chặt chẽ. Sagan cho rằng việc nhìn trái đất từ bên ngoài làm nổi bật sự mong manh của khí quyển, hệ sinh thái và các điều kiện đã nuôi dưỡng sự sống. Từ đó, ông chuyển sang các cảnh báo về ô nhiễm, nguy cơ môi trường và sự ngắn hạn trong cách con người quản lý hành tinh của mình. Điểm đáng chú ý là ông không tách khoa học vũ trụ khỏi vấn đề môi trường, mà coi hai lĩnh vực này bổ sung cho nhau. Khám phá các hành tinh khác giúp con người hiểu tại sao trái đất quý giá. Còn ý thức bảo vệ trái đất lại cho thấy việc mở rộng ra không gian chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta biết gìn giữ nơi đang sống. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách mang tính ứng dụng đạo đức rõ rệt. Nó không chỉ nói rằng trái đất đẹp, mà còn lập luận rằng trái đất là kết quả của những điều kiện hiếm hoi và không thể thay thế dễ dàng, nên thái độ hợp lý nhất là chăm sóc, thay vì khai thác một cách vô trách nhiệm. Cuối cùng, tương lai của loài người ngoài trái đất, từ định cư sao hỏa đến terraforming. Ở phần hướng về tương lai, Sagan bàn đến khả năng con người mở rộng sự sống ra ngoài trái đất, trong đó có định cư trên sao hỏa và ý tưởng terraforming, tức biến đổi môi trường của một hành tinh để nó gần giống trái đất hơn. Ông xem đây là một viễn cảnh dài hạn, nhiều thách thức, không thể thực hiện dễ dàng bằng công nghệ hiện tại. Điều đáng chú ý là Sagan không biến tương lai, không gian thành ảo tưởng kỹ thuật. Ông luôn gắn nó với các câu hỏi đạo đức, tài chính và mức độ hiểu biết khoa học cần thiết trước khi can thiệp vào một thế giới khác. Qua đó, cuốn sách đưa ra một cách nghĩ rất cân bằng, mở rộng không gian sống của loài người là một khả năng nghiêm túc, nhưng không được đánh đổi bằng sự hời hợt hay kiêu ngạo. Chủ đề này tạo nên bản sắc riêng của cuốn sách vì nó vừa giàu trí tưởng tượng, vừa giữ được tính kỷ luật khoa học. Đọc phần này, người đọc thấy rõ Sagan không chỉ quan tâm đến việc con người có thể đi xa đến đâu, mà còn quan tâm đến cách con người phải trưởng thành như thế nào để xứng đáng với hành trình đó. Kết luận, Pale Blue Dot phù hợp với những ai quan tâm đến thiên văn học, khoa học vũ trụ, triết học khoa học và các vấn đề môi trường gắn với tương lai loài người. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đọc muốn hiểu không gian không chỉ như một lĩnh vực nghiên cứu mà như một tấm gương phản chiếu cách con người tổ chức xã hội, sử dụng tri thức và tự đánh giá vị trí của mình trong thế giới. Giá trị thực tế của sách nằm ở khả năng giúp người đọc mở rộng khung nhìn, giảm tính tự mãn và suy nghĩ dài hạn hơn về hành tinh đang sống. So với nhiều sách phổ thông về vũ trụ, tác phẩm này nổi bật vì nó không chỉ giải thích các hiện tượng thiên văn, mà dùng chúng để đặt ra câu hỏi đạo đức và văn minh. So với các sách tương lai học thuần túy, nó lại có nền tảng khoa học rất vững và giọng văn giàu tính suy niệm. Chính sự kết hợp giữa dữ kiện, tầm nhìn và trách nhiệm đã làm cho cuốn sách trở thành một tác phẩm bền giá trị, vẫn có sức gợi mở mạnh mẽ đối với độc giả hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Carl Sagan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!